Đây là chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVM 1430, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas, tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Washington DC và băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong những kỳ phát thanh kế tới, Thầy Hằng Trường sẽ nói một loạt bài về Phật học phổ thông. Hôm nay bài đầu tiên là Tam Thời Ngũ Giáo. Kính mời Thầy.
Kính chào các bác, các anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Cảm ơn chị Loan cũng như anh em đang ngồi thảo luận say sưa cả giờ đồng hồ. Hôm nay thì mình bắt đầu một cái chương trình, đó là mình có rất là có thứ tự lớp lá để cho các bạn có thể sử dụng những cái bài này như thường là những cái bài mà giáo khoa vậy, và nó có thể phối hợp với cái cuốn Phật học phổ thông mà các bạn học đó. Cái bài đầu tiên đã là nói về cái sự phân loại 49 năm mà Đức Phật giảng pháp. Thường thường đó các bạn biết không, khi mình học đạo đó thì mình cũng muốn biết quá thực là Đức Phật ngài dạy cái gì vậy. Thì có rất nhiều cách phân loại, và cách phân loại đầu tiên cả mà thầy xin sử dụng ở đây đó là cái phân loại theo Đức Pháp Tàng, là một vị tổ sư của cái dòng phái gọi là dòng Hoa Nghiêm, hay là mình gọi là tông phái Hoa Nghiêm thì đúng hơn. Thì Đức Pháp Tàng là vị tổ thứ ba của tông Hoa Nghiêm. Thì tương truyền là ngài đó là cái người mà đọc qua một lần rồi là ngài nhớ hết, qua một bất văn ngài không thể quên được, đọc qua một lần là nhớ. Và ngài rất là đặc biệt là bởi vì đó, là ngài cảm thấy rằng là cái Phật giáo thời đó là thời Đường đó, cái nhà Đường là nó cũng lộn xộn lắm, và nó có nhiều cái tông phái khác nhau lắm, chứ không phải là một tông phái. Tuy là nói Phật giáo nhưng có nhiều tông phái khác nhau. Cái phương thức của ngài lúc đó mà để dạy cho chúng sanh là ngài thường thường ngài giảng kinh Hoa Nghiêm, và lúc nào ngài phải có sự yêu cầu là phải làm sao mà giải thích cái đạo Phật mình cho nó còn một cái thứ tự lập lang đi, các bạn biết đấy. Thời đó văn minh của Trung Hoa và văn minh Ấn Độ nó không giống nhau này. Mà muốn hiểu được cái văn minh của Ấn Độ đó là một cái chuyện rất là khó. Thì trong lịch sử nhà Đường sau này thì cái thời sau chứ không phải thời trước, cái thời sau đó, là có ngài Huyền Trang là cái người mà đi bộ theo con đường siêu rộng mà đi qua bên Ấn Độ để mà thỉnh tất cả cái kinh điển ở bên Ấn Độ đem về bên Trung Hoa rồi dịch ra. Thì mình nghiên cứu rõ ràng cái văn hóa của Ấn Độ như thế nào. Ngài Huyền Trang là một nhà học giả, một nhà mà đi du hành, viết rất chi tiết trong những cuốn Đại Đường Tây Vực Ký đó, rất là chi tiết. Đại Đường tức là nhà Đường đó, Tây Vực tức là nói về cái vùng mà ở phía Tây của nước Trung Hoa tức là Ấn Độ đó. Ký là những cái hồi ký viết lại rất là chi tiết một cái tài liệu lịch sử mà nó quan trọng nhất trong cái thời đại hồi xưa. Thì mình mới thấy được cái sự phức tạp của văn hóa Ấn Độ đó là nó khác hẳn Trung Hoa. Tại vì cái người Trung Hoa dù sao là cái tiếng nói đó nó có khác nhau cỡ nào đó, thì nó cũng còn có cái dễ hiểu được, là bởi vì đó nó cùng có một cái loại mà gọi là diễn đạt bằng chung một cái ngôn ngữ. Nó có quá xa, nhưng mà Ấn Độ thì là chịu thua, là cái lời nói và cái văn hóa và những cái sự suy nghĩ tư duy là khác. Bởi vậy cho nên cái thời đại mình nhà Phật thời đó các bạn biết sao, các bạn mình nói ra chỗ ngay đó. Nhưng mà muốn chia ra đó, cái thời đại mà Phật còn sống 49 năm ngay giảng pháp đó, chia ra cái thời đại nó như thế nào là cả một cái vấn đề lớn, nó không phải dễ đấy. Nhưng mà ngài Pháp Tàng làm cái công việc đó, là ngài không những là ngài quay cái sách vở, ngài quay cái học thuyết của nhà Phật đó, thì ngài mới chia ra làm ba cái thời kỳ và có năm cái giáo pháp trong ba cái thời kỳ đó. Cái sự thân chia pháp này ra như vậy là cũng có cái lý do. Trước đó không lâu, thật sự là cũng lâu, là cái thời nhà Tùy đó, thì ngài Trí Dạ đại sư đó, thì lại phân cái thời Phật ra đó làm năm, gọi là ngũ thời, và có tám cái giáo pháp ngũ thời bát giáo. Nhưng mà cái lý do đó mà ngài Pháp Tàng mà chia ra làm ba thời đó, là bởi vì ngài nghĩ rằng đó, cái giáo pháp của nhà Phật cũng giống như cái mặt trời vậy đó. Cái mặt trời là chiếu lên đó, thì ánh sáng nó tỏa ra khắp nơi. Cái giáo pháp cũng vậy, giáo pháp như ánh sáng, nó chiếu tỏa khắp nơi. Thì cái giáo nghĩa của Kinh Hoa Nghiêm thì nó dựa vào hoàn toàn vào cái ánh sáng và cái quang minh. Tại vì các bạn biết đấy, trong tất cả cái bộ kinh ấy, thì cái bộ Kinh Hoa Nghiêm nó có một cái đặc biệt nhất là Đức Phật không hề nói, Ngài im lặng, Ngài phóng hào quang thôi. À, các bạn thấy là chứ, cái bộ kinh gì mà là vậy? Mà cái bộ kinh là 80 cuốn. Thì cái đặc biệt cái bộ kinh đó là Đức Phật không hề mở miệng nói, Ngài phóng hào quang rồi Ngài hiện lên trong cung trời đấu xuất, rồi Ngài cũng không nói như thế. Ngài phóng hào quang, Ngài làm cho cái vị Bồ Tát ở trên cung trời đó đó mà giảng pháp. Rồi Ngài lên đến cung trời Già Ma, vậy Ngài phóng hào quang rồi cái Bồ Tát cũng được lâm hiện ra mình giảng pháp. Rồi Ngài lên cung trời đấu xuất, rồi Ngài cũng phóng cho hào quang, rồi có cái vị Bồ Tát đó mình ra mình thuyết pháp. Cho nên Đức Phật rất là đặc biệt là bởi vì Ngài không có giảng, Ngài dùng cái hào quang để mà giảng pháp. Bây giờ các bạn thấy đấy, mình nghe mình nói cái chuyện phóng hào quang nhà Phật thì nhiều khi các bạn không tin tưởng. Nhưng mà các bạn, nếu các bạn mà đi học trong thời đại bây giờ, các bạn thấy là thường thường mình vô trong lớp học là mình thấy phóng hào quang cả. Là sao vậy? Họ chiếu cái video. Video là một loại hào quang, ánh sáng rõ ràng đó. Trong ánh sáng thì có hình ảnh rõ ràng đó, mình thấy. Thì hồi xưa Đức Phật vậy đó, Ngài phóng cái hào quang ra. Ngài muốn diễn tả cái gì là Ngài phóng cái hào quang ra. Bây giờ mình Star Wars là mình thấy dùng từ holograms đó. Mình phóng hologram ra. Nhưng mà thời đó thì Đức Phật cũng có vậy, nhưng mà Ngài đã nói như vậy đâu. Là Ngài nói là cái pháp của Ngài là cái quang minh. Thì Ngài phóng cái hào quang ra. Thì trong cái hào quang là vô lượng vô biên đó, nó đủ hình ảnh thiền ra cả. Thì có một đoạn rất là vị thủ trong Kinh Hoa Nghiêm là cái đoạn mà Ngài thiền tài đồng tử đó. Khi mà Ngài thấy hào quang một vị Bồ Tát hiện ra đó, thì Ngài nhìn lên cái hào quang đó, đó thì Ngài thấy được cái kiếp mình tu kiếp này là kiếp trước, rồi vô lượng kiếp trước, cái bộ kiếp một kiếp thầy họ hết. Thì lúc mà mình đọc cái bài đó, đó có lẽ 100 năm trước bạn đọc cái đó thì bạn nói là ô cái chuyện này làm sao mà có được. Thì bây giờ thì mình thấy rất rõ ràng bây giờ đó, là mình có thể coi được 100 cái phim cine đó cuộc đời mình. Thầy có nghe là có một ông là ông lúc gần chết mà ông thấy cả 1000 cái CD nó hiện ra, nghe cái chuyện mà chúng CD của 1000 CD hiện ra các bạn hết. Tức là khả năng có người mình có thể nhìn thấy biết được cả ngàn chuyện, cả ngàn của phim qua trong một lần đó, một lúc. Không phải là không có khả năng. Cái người mà sắp sửa chết, cái người mà gọi là cần tự đó, trong một tích tắc họ thấy cái đời của họ rõ từng chi tiết một, nhưng mà chỉ trong một tích tắc thôi. Và cái người mà thấy 1000 CD đó, nói 1000 chuyện không đó, mà nhiều khi là từ cái chuyện của phim mà soap opera Hàn Quốc cho tới phim đá bắn của đội đá bắn Mỹ đá thắng Colombia 2-0 cho tới tất cả mọi chuyện. Thì các bạn tưởng tượng là tất cả chuyện đó xảy ra trong một tích tắc, một giây. Mình thấy tất cả của phim đó. Bây giờ thì mình có thể hiểu đó là những cái video, những cái chuyện đó. Nhưng mà thời đại hồi xưa đó, làm sao mà họ hiểu được? Tại đó họ có kinh nghiệm. Thì Đức mà Pháp Tàng đó, tổ sứ đó, Ngài mới bắt đầu Ngài nhìn ra. Thì Ngài mới thấy là cái pháp của Phật đó, mà nếu mà bây giờ đó mà sử dụng một cách mình chia chạy, mình chặt cái pháp của Ngài ra là 5 thời, 7 thời, 8 thời thì hơi chặt một chút, mà mình phải nên nghĩ rằng giống như là cái hào quang nó phóng ra vậy đó. Thì Ngài nghĩ rằng cái hào quang nó phóng ra đó, thì là cái gì mà dễ hiểu nhất? Cái mặt trời là nó cái hào quang nó phóng ra. Thế nên thì Ngài nói như vậy thì mình nên chia cái giáo pháp nhà Phật ra đó làm 3 cái thời. Thì cái thời đó đầu tiên gọi là buổi sáng, cái thời thứ nhì gọi là buổi trưa, cái thời cuối cùng gọi là buổi tối, buổi chiều hoàng hôn. Thì buổi sáng đó thì gọi là tiên chiếu, là chiếu đầu tiên cả. Buổi trưa đó thì mình gọi là chuyện chiếu, là chiếu mà lúc mình vừa lên rồi mình đang là chiếu toàn diện hơn chút. Hoàng hôn là hoàng chiếu, tức là chiếu trở ngược trở lại. Thì cái sự phân ra làm 3 cái thời như vậy đó, các bạn nghe thì các bạn thấy là cũng cái lỗ tai mình nghe là cũng thuần chút, đúng không các bạn? Thì nó phối hợp với là cái chuyện là cái pháp của Hoa Nghiêm là pháp quang minh mà, thì cái mặt trời là quang minh mà. Bây giờ thì bắt qua thì kể cái chuyện khác thì bắt ngay cho vui. Thì trong cái thời đại hồi xưa cũng có bên Nhật Bản cũng có một cái người đó, tên là Không Hải Đại Sư. Ông Không Hải là một cái nhà mà rất là trí huệ. Khi ông qua bên tàu đó, bên China thời đó đó, để ông học đạo đó, thì ông khám phá rằng đó, là tất cả cái tên tuổi của Đức Phật đều không có cái vị Phật nào đó mà dính dáng tới cái tôn giáo của người Nhật Bản cả. Vì cái tôn giáo của Nhật Bản là họ thờ cái nữ thần Thái Dương, thần mặt trời. Mà bây giờ đó, mà nếu mình tìm Phật Pháp đó, mà mình đem cái Phật Pháp đến một người Ấn Độ đó, mà về bên Nhật Bản đó, thì những Nhật Bản là họ là cái tinh thần mà dân tộc họ cao đó, họ đâu có chịu nhận đó. À, cái đó là một cái nan đề, một cái vấn đề rất cao, làm sao mà giải được. Thì Không Hạ đại sư sau khi mà học ở bên Trung Hoa xong, khi ông về lại đó thì ông học rất là giỏi, mà ông trở thành một cái tổ sư mà sau này mình gọi là Chân Ngôn Tông đó các bạn. Thì khi ông về đó, ông còn một cái sáng tác rất là đặc biệt, cái sáng tác ông đó, mà ông nói rằng đó, bây giờ đó cái đức mà Tỳ Lô Giả Na Như Lai đó, tại vì cái đó là một cái vị Vairocana Buddha, là một cái vị Phật đó của Ấn Độ hoàn toàn. Cái vị Phật đó không phải là cái vị Phật của lịch sử là Sakyamuni. Tại bây giờ mà đem một người Ấn Độ, một người ngoại quốc mà về Nhật Bộ thì sẽ không ai tin. Nhưng mà cái tên của Vairocana Buddha đó, cái tên đó có thể dịch lại dịch như thế nào mà người Nhật Bản họ chấp nhận được cái hay kìa. Thì ông mới dịch ra cái chữ đó là Đại Nhật. Đại Nichi là Đại Nhật, Đại Nhật Như Lai. Thì khi mà dịch ra chữ Đại Nhật Như Lai đó, thì đương nhiên là cái vũ trụ bắt đầu thay đổi liền. Người Nhật Bản rất dễ dàng chấp nhận cái tên Đại Nhật Như Lai, bởi vì họ đã có cái vị nữ thân Thái Dương. Nhưng mà bây giờ nếu mà cái vị Đại Nhật là cũng là Thái Dương nữa thì thôi rồi, quá hay rồi, thì ai không nhận. Và chính Ngài là đem cái quan niệm mà Đại Nhật Như Lai này đó, để mà kết hợp giúp cho cái sự hòa hợp của sinh tổ, tức là mình gọi là cái thần đạo đó, vào trong Phật giáo. Thì đây là cái chuyện bên lề đó các bạn, thầy nói chơi cho vui để các bạn nghe, là các bạn khoa buồn ngủ một chút xíu. Chứ cái sự thật đó là cái sự sáng tác của các ngài rất là đặc biệt, vì nó phù hợp với cái thời đại lúc đó. Nhưng mà cái sự sáng tác của Ngài Pháp Tạng thì nó phù hợp thời đại, mà nó phù hợp cái tới bây giờ đó. Tức là Ngài thấy rằng cái giáo pháp của nhà Phật đó, mình nên dùng cái quang minh để mà diễn tả. Và cái quang minh mà hay nhất là cái mặt trời Đại Nhật. Và cái mặt trời là kiểu ba cái giai đoạn rõ ràng. Các bạn thấy buổi sáng mình dậy thì cái mặt trời nó hừng đông, ánh sáng nó bừng lên, nó sáng vô cùng. Nhưng mà các bạn thấy khi mặt trời nó sáng thì nó, cái mây là màu gì hả? Cái ráng hồng, nó hồng nó hiện lên, đúng không? Cái hoàng hôn thì ngược lại là màu tím tím, đúng không các bạn? Các bạn nhớ lại có hoàng hôn thì màu tím nhiều, nhưng mà buổi sáng đó, thì khi mặt trời lên thì nó là cái màu hồng nhiều hơn. Thì khi mặt trời nó lên đó, thì nó vừa ló lên đến chân trời thì chắc là các bạn thấy đó, cả mờ. Nếu các bạn mà đứng trên cái ngọn núi nào Yosemite nào cao đó, thì bạn thấy là cái núi mà El Capitan đó, là bị cái ánh sáng hừng đông là chiều ngay cái mỏm ngay lập tức. Nhưng mà phía dưới đó, cây cối tất cả mọi nơi chỗ bạn đang ngồi đứng nó cũng đều còn mờ cả. Thầy còn một lần thầy nhớ là thầy có đi cắm trại, và tất cả mọi người mình lên ngồi trên cái đỉnh cao của trên cái Yosemite là cái núi đó, đỉnh núi. Thầy không nhớ là cái chỗ nào, thầy quên cái chỗ nào, mà thầy nhớ là buổi sáng là mình lên, sáng 4 giờ sáng mình lên. Rồi mình ngồi mình chờ ánh sáng lên. Thì khi mà mặt trời vừa ló lên rồi thì mình ngồi đến đỉnh cao là chiều ngay là mình tức lên. Nhưng mà khi mình nhìn xuống từ đỉnh rồi mình nhìn xuống dưới đông băng, dưới núi, dưới cây cối thì mình thấy nó vẫn đen thối vậy kia. Mà chưa chịu được lên đó. Tại vì cái đất mình nằm trong nó tròn, nó cong và nó không thẳng. Thầy không bao giờ quên được cái cảm giác mà ngồi trên mặt trời hừng đông vừa chiều ngay mặt mình. Trong cái đỏ dưới kia nó vẫn còn đen. Thì người Tàu đó hỏi qua cái đen ở phía dưới đó, gọi là hắc sơn, để nói rằng cái chỗ đó nó còn mờ mờ ảo ảo, mông mông lung lung, nó không còn rõ lắm. Nhưng mà cái đỉnh núi mà được chiếu ngay lập tức là đầu tiên cả, thì cái đỉnh núi đó thì người ta gọi là cao sơn. Thì xin các bạn đừng lộn là cái cao sơn này không phải là cao sơn trà. Thì mình thích uống trà cao sơn, không phải là cao, không dịnh dạng như cao sơn trà cả. Mà chỉ nói là cái đỉnh núi cao thôi. Khi mặt trời mà chiều bữa sáng đó, hừng đông bữa sáng như vậy đó, là cái thời đầu tiên. Khi mặt trời mà lên trên cao đó, được là nó đi chuyển từ hừng đông mà lên đến bên giữa đó, thì gọi là thời gian đó, gọi là thời gian mà mặt trời giữa ngày, cái Phật pháp ở giữa ngày. Sau cùng là cái Phật pháp mà lúc mà cái thời hoàng hôn đó, thì là nó lại trở lại, nó chiếu ngược lại, nó chiếu cái núi, cái đỉnh núi đó, mà phía bên kia núi. Tức là nếu bạn mà lên Yosemite thì bạn thấy cái núi El Capitan đó, mình đứng mình thấy là nó chiếu thẳng cái mỏm đá đó buổi sáng. Đến chiều thì nó chiếu phía bên kia núi, phía bên kia của cái ngọn núi, cái chỗ mà nó chiếu không được buổi sáng thì chiều nó chiếu được. Thì cái ý nghĩa nó rất là giản dị đấy, cho các bạn hiểu. Bây giờ thầy đi vào cái hàm ý của cái ba cái thời gian đó. Thì cái thời gian đầu tiên mà khi mà ánh sáng mà nó chiếu từ cái cao sớm đó, hừng đông mà chiếu, thì cái thời đó gọi là thời hoa nghiêm. Hoa Nghiêm là cái thời đại giống như là cái đỉnh núi mà El Capitan mà thầy vừa nói các bạn. Tức là mặt trời vừa chiếu lên thì nó chiếu ngay cái ngọn núi cao nhất liền. Cái ngọn núi cao nhất sẽ được ánh sáng chiếu tới ngay. Nhưng mà ánh sáng buổi sáng đó thì nó vẫn chưa có sáng dữ dội đâu. Nhưng mà nó được chiếu đầu tiên cả. Thì cũng vậy, cái pháp Phật đó, thì cái thời đầu tiên của Phật pháp đó là nó có thể nó chưa được rõ ràng lắm, nhưng mà nó được chiếu đầu tiên cả. Thì cái pháp đầu tiên gọi là cái pháp Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm đó là cái thời đại mà sau khi Phật giác ngộ dưới gốc Bồ Đề rồi đó, thì Ngài đứng dậy và trong 21 ngày đó Ngài đi qua đi về đi lên đi xuống, Ngài ngồi trong 21 ngày Ngài tư duy đó, thì tuyên truyền rằng là một mặt từ Ngài tư duy làm sao mà đi độ chúng sinh về dưới, nhưng mà đồng thời đó trong 21 ngày đó thì Ngài dùng cái thần thông của Ngài đó, mình gọi là cái dùng cái hóa thân của Ngài và cái báo thân của Ngài đó, mà Ngài hiện đến trong cung trời để Ngài giảng cái kinh Hoa Nghiêm cho các vị Đại Bồ Tát nghe. Thì cái đối tượng của cái thời gian đầu tiên là Đại Bồ Tát thôi, giống như cái ngọn núi cao nhất thôi, cái mặt trời mà vừa chiếu hừng đông, thì cái nhóm người đầu tiên là Đại Bồ Tát. Cho nên các bạn biết kinh Hoa Nghiêm nhiều khi các bạn nói ở thưa thầy nó khó quá. Đúng, nó khó là bởi vì cái đối tượng nhân những vị Đại Bồ Tát. Thì bây giờ Đại Bồ Tát là cái gì? Đại Bồ Tát là những cái người đó mà nó có cái tâm lượng rất lớn. Cái người mà tâm lượng lớn là còn nghĩa là gì? Là họ rất dễ dàng tha thứ, rất dễ dàng bày tỏ cái tình thương, và họ rất dễ thương. Nó có năm cái chữ dễ mà thường thường đó, cái người mà theo cái Đại Bồ Tát hay làm đó. Thứ nhất đó, là họ dễ chiều, bạn. Nó quan trọng dễ chiều. Bởi vì nếu mà khó chiều thì không ai chơi, Bồ Tát phải dễ chiều chút. Thứ nhiên là họ dễ thương. Dễ thương là cái đặc tính họ, họ nhìn lỗi lắm người này người kia, họ dễ thương vô cùng. Cho nên dễ chiều rồi mà không dễ thương lắm được. Tại vì nhiều khi mình dễ chiều nhưng mà lô mặt mình là nhắn lên nhắn xuống, là mình nhìn đội lỗi người kia. Thế thì dễ chiều đối với mình là mình thấy là mình không có cái khó khăn gì, tức là mình gọi là cái lòng từ đó, dễ thương đó. Thì đối với người ta thật sự là mình có một cái cảm xúc mà là hiền hòa, mình không có cứ tìm lỗi người ta. Thế nên dễ chiều, dễ thương. Cái thứ ba đó gọi là dễ thở. Dễ thở là mình không muốn làm với người ta, nhưng mà nghẹt thở. Nhiều khi các bạn biết mình dễ chiều, dễ thương, nhưng mà lâu đó mình chọn câu người ta cũng nghẹt thở chết luôn các bạn. Thì kiểu như là bạn biết là đã bắn đó, lâu mà đã một cái thọc xuống ngay cái gôn mà mình chết rồi làm mình nghẹt thở. Thì còn vậy, cái người mà gọi là cái dễ thở đó, tuy họ biết mình có những cái chuyện khó khăn, cái lỗi lầm, có những cái đó, nhưng mà họ không nói. Họ cho mình dễ thở, họ không làm cái thằng lòng để mình chung cái đâu vô đó. Cái dễ thở nó buồn cười này, bà thấy kể và nghe một chuyện như bà vui. Cái chuyện này là cái chuyện của cái nhà thiền. Cái ông đó, ông mới đi qua đò, ông đem theo con dê. Thì ông tới cái đò đó, ông lại đò mà không, tôi chỉ đem người, tôi không đem dê theo này. Thế ông này ông khó chịu, tôi không đem dê theo. Ông này, nhưng mà con dê cũng là con người, con dê nó làm sữa cho tôi ăn, tôi không đem dê thì là tôi đâu có ăn được, cho tôi đem con dê quá. Ông lại đò, ông này, nhưng mà tôi xưa hôm nay cái đò này không đem dê, đem người thôi, tôi chỉ chở người thôi, tôi không chở dê nè. Hai ông cãi lộn, đứng cãi lộn đúng là cả. Cái lúc cãi lộn đó, con dê không biết sao mà nhảy xuống dưới đò. Mà lúc này ông lại bị cái đòn ra ngoài qua sông mình. Ông dê ngồi cái đòn qua sông mình. Hai ông này cả lồn đem nhận biển sao cả. Nó ra từ nửa dòng á. Bà kể đáng lẽ là đi qua từ bên bờ này qua bờ bên kia. Bây nửa dòng bà kể cái đòn là xuôi. Nó chạy xuôi như thế. Rồi bây giờ ông lại đò đó. Thì chạy theo nè. Trả lại cái đò cho tôi. Ông kia nè, trả lại con dê cho tôi. Hai người chạy theo cái hải ngang, tức cái bơ. Câu chuyện tới đó thì ngừng lại, tại bởi vì cái câu chuyện thiền mà nó không có nhiều nữa. Xong rồi đó, cái chủ giải của câu chuyện thiền là như thế này các bạn. Là nhiều khi đó, người thì sợ mất dễ, người thì sợ mất tao. Nhưng mà cả hai đó, đều quên chuyện là họ mất cái tấm của họ. Tại vì là họ cãi lộn nhau chứ vậy. Thường thường mình nghẹt thở là mình làm người ta nghẹt thở. Khi mình làm người ta nghẹt thở thì mình mất cái tâm của mình, mất cái phương hướng mình biết. Đó. Thế ông mà có con dê đó, ông cũng cố ý làm người kia nghẹt thở. Không có dê tôi sống được. mà ông chợ đò thì cũng làm cái nghẹt thở, tôi chỉ có chợ người, tôi không chợ dê. Rốt cuộc rồi đó thì con dê là từ là chợ đi mất. Thì đương nhiên cái bạn nghe câu chuyện là buồn cười, nhưng mà đó là một câu chuyện thiền, mà mình gọi là một câu chuyện thiền để cho mình cười là rằng là mình quên mất cái phương hướng, mà cái chuyện lớn bị cái chuyện nhỏ thôi. Thì cái nghẹt thở đó là cái tâm thái của một người bị kẹt trong cái chuyện nhỏ, cho nên mình phải làm người ta nghẹt thở. Cho nên mình dễ chịu, dễ thương, dễ thở. Cái thứ tư thì chắc là cái bạn thích này, gọi là dễ chơi. Dễ chơi làm sao? Đó. Người ta nói cái gì đó, mình cũng ok cả, mình cũng cười cả, dễ cười đó. Dễ chơi là nghĩa là dễ cười đó, cái gì mình cũng ok, no problem. Thế còn nếu mà mình mà khó quá thì đâu có ai mà vui vẻ với mình được. Cái chuyện mà mình khó như khi bạn thấy không, như khi bạn lớn tuổi mà có bạn nhiều bạn bè, nhiều người này nào tới mà ngồi thấm tình uống trà thôi đó. Chứ không phải là tới để mà xoa mặt trượt, đậm tử sắc hay là đi... để mình lên tàu bay đi qua Las Vegas chơi, nó không phải cái thứ đó. Cái như bàn ấy, thầy nói thì gọi là dễ chơi, dễ cười. Em hiểu sao cái bạn cười vậy? Nhưng mà cái bạn nói bạn nghĩ là cái dễ chơi này quan trọng lắm đấy. Cái dễ chơi rất là quan trọng. Rồi cái bốn cái này, dễ chiều này, dễ thương này, dễ thợ này, dễ chơi này, còn cái dễ dài, không dễ dài. Cái dễ dài còn nghĩa là cái tâm linh của mình đấy. Tại mình là con người rất là dễ dài, tại vì mình mà khó dài quá là bị làm sao mà tiến bộ và dễ dài một chút. Cái điều này lúc đầu thì cái câu mình dễ dài thì thầy rất là thích thú, vì nó từ trong cái sách của cái Luận Ngữ đó, là cái người học trò giỏi đó cũng là người thầy giỏi. Vì người học trò giỏi thì mình sẽ rất muốn cái người thầy dạy mình, mà khi mình là người thầy giỏi đó thì mình cũng rất muốn đó là cái điều của mình học mình dạy lại cho người ta có dễ hấp thụ. Cái dễ dài này rất là quan trọng. Tại vì mình dạy dễ chút, mình dạy khó đâu ai nghe đó. Nhưng mà cái dễ dạy là cái đặc tính mình gọi là docility hay là teachable đó. Mình trở nên teachable. Thế nhiều khi mình khó dạy và mình rất là khó mà mình thuyết phục. Thế là rốt cuộc rồi đó, thì mình sẽ không được thành cái người mà gọi là bậc pháp khí được. Thế nên cái chuyện dễ này đó là những cái đặc tính mà một vị Bồ Tát mà tập sự đó thường thường hay bày tỏ ra. Tại vì họ rất dễ thương, họ dễ chiều lắm, họ dễ chơi lắm. Họ cũng bắt một muốn chơi cái gì được cả, nói gì mà họ cũng không có khó khăn khó chịu. Họ không bao giờ mà đi ngược lại mà lên online họ viết báo chửi bạc đó, không lo. Và cái mà cuối cùng là dễ dạy là họ lúc nào cầu tiến cả, đi dễ dạy tức là cầu tiến bộ cuối cùng đó. Thì sau khi dễ rồi bây giờ thầy mình nói gì các bạn đó là cái người tu Trung Hoa Nghiêm đó, nó hay cái chỗ đó, cái cao sơn đó là cái vị đại Bồ Tát đó, thì lúc nào đó mình cũng thấy là ngài sừng sừng ở đó. Cái khác biệt của cái vị Bồ Tát đó với những cái vị về sau như thế nào, đại Bồ Tát. Cái mặt trời hừng đông chiều, bây giờ đó mặt trời mình lên một chút xíu rồi thì nó bắt đầu chiếu cái gì? Nó chiếu những cái vùng mà hồi nãy là mình đứng trên núi mình nhìn xuống nó đen đen của tối mờ mờ, sương mù nhiều đó. Thì cái vùng đó là cái vùng đó, thì dụ như là những cái rừng cây, những cái chỗ mà mình thấy là cái mặt núi là còn đang tẩu tóc, cái mặt núi đó, cái sườn núi đó, bây giờ tự nhiên ánh sáng mà chiếu tới hôm nào đỉnh núi, bây giờ cái sườn núi đó nó có cây có cối từ từ nó rõ ra. Thầy tin là các bạn phải đi hai kinh lâm một lần để cho các bạn thấy được những cái điều đó hay vô cùng. Thì cái giai đoạn đó Đức Phật mà dạy đó thì ngài pháp tàng vĩ như là cái giai đoạn gọi là A-hàm là cái thời gian mà mình có thể thấy ở nơi cái sườn núi mà mình gọi là hắc sơn, hay là cái sườn núi mà nó lúc đầu nó còn mờ mịt những cái sương mù đó, bây giờ mình thấy nó rõ ra. Thì cái bạn thấy rõ ra nó rõ. Thì cái giai đoạn đó là cái đoạn tính A-hàm, những cái bộ A-hàm, giai đoạn mà Đức Phật nói về cái tứ diệu đệ, khổ tập diệt đạo và bát chánh đạo, là tạo một con đường để cho mình có thể tu một thành đạo. Thì lúc đó các bạn biết sao mà hay đặc biệt của cái giai đoạn này đó, như cái bậc đứng cực nhìn đó, cái đỉnh núi bạn thấy đó, anh sáng chiếu ra, bây giờ cái sườn núi, cái chỗ tối tăm thì mình thấy nhưng vẫn còn mơ mơ, nó không có rõ lắm. Nhưng mà cái lúc đó thì cái pháp đó nó cục bộ, vì nó là một cái phần của cái sương mù, mà chưa phải là cái phần mà mình thấy ở trên rừng, trống rừng. Không, cái phần đó là một phần thôi. Thì có người mình sẽ đợi một cái giai đoạn là Đức Phật gọi là A Hàm, là cái giai đoạn đó là mình thấy tất cả mọi chuyện trong nó đau khổ. Thì cuộc đời mình cái gì mà đau khổ, thất bại, mình thấy không thành công, mình thấy mình ở những người mà khó chịu, ngạt thở quá. Mình thấy đó là bình hoàng phải bất ngờ quá. Mình thấy tiền bạc mà mất máu quá. Mình được cái bạc chơi stock, cái tài bạc biển đó mất lè quá, lấy mình lè, mất lè. Rồi cái gì mình yêu thích đó, thì nhiều như là mất quả máu đi, giữ cũng được. Cái gì mình ghét là nhiều khi mình dính hoài, gỡ cũng ra. Và mình cảm thấy là bây giờ đó, tại đây là cái dục vọng là cái mà cái gốc làm cho mình đau khổ. Thế nên mình phải tìm cách làm có con đường gì mà mau mau mà giải thoát khỏi cái khổ đi. Không rồi còn cái người tham với thầy tội nghiệp là các bạn. Cô rồi nói với thầy không biết tại sao mà đời con khổ, bởi vì là chồng thì là không yêu, mà công việc thì là cứ bế tắc hoài. Bởi vì đứa con bây giờ là con bị thêm bệnh nặng nữa, nan y nữa, tội nghiệp. Thầy nghe thầy cũng trong lòng cũng xót xa. Thầy chỉ biết khuyên là bây giờ cũng nên cầu nguyện. Thì cái cách mà thầy nói đó, cái khổ đó là quá rõ, nên là quá đậm đà. Thầy không thể nào nói cái khổ đó là không có được, thầy không phủ nhận được cái đó. Bởi vì họ đang cảm nghiệm cái khổ. Cho nên trong một cái cảm nghiệm đó thì họ chỉ mà làm sao đó, cô ta mong làm sao mà chỉ ra khỏi cái khổ. Cô ta không mong gì hơn cả, chỉ hết khổ. Cho nên thầy giúp cho cô ta thấy là ra khỏi cái khổ đó, nhiều khi là mình thay đổi cái nhìn của mình. Cái chuyện đó là hiển nhiên, bởi vì cái bản chất của cái đau khổ nằm trong cái cuộc sống, nằm trong cái quá trình sống, nằm trong sự hiện hữu. Thì mình mà có thì mình sẽ mất, mình được rồi nó sẽ tan, mình yếu rồi một chập rồi đó, cái yếu rồi cái hận. Vì cái đó là sự biến hóa mà của nhị nguyên, cho nên mình không có cách gì để mình sửa đổi được cả. Thì cái cách mà thầy nói như vậy, tức là thầy đang nói về cái chuyện mà cái nguyên nhân của đau khổ. Và cái con đường mà hết đau khổ là chỉ có duy nhất là mình làm sao mà mình tu cái bạc chân đạo. Thì thưa các bạn, đó là cái ý nghĩa đó. Mà thứ nhì là cái mặt trời đầu tiên cả mà chiếu cái núi, là chiếu Kinh Hoa Nghiêm, cái pháp của Đại Bồ Tát. Xong rồi, cái mặt trời lên chút xíu nữa đó, thì nó chiếu xuống cái sườn núi đó. Cái sườn núi hồi nãy mình thấy nó ấm ủ đó, bây giờ nó sáng tỏ ra đó. Thì cái đó là giống như cái giai đoạn mà Đức Phật cũng đang dạy cho tất cả chúng sinh, tất cả mọi người. Chưa tới chỗ thấm áo, mình thấy rõ cái sườn núi nó có cao, mình thấy rõ, mình thấy rằng đó, đó là tất cả đều là khổ, là các con ơi. Và mình chấp nhận cái vũ trụ này là thật, hữu, có thiệt. Và cái khổ rõ ràng là mình đang chiêm nghiệm ở đây. Thì đó là giai đoạn mà thứ nhì. Cái đoạn đó là giai đoạn mình cần thoát khổ và thấy rõ có cái khổ. Bây giờ thầy sẽ nói tiếp trong kỳ tới. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hằng Trường về đề tài Tam Thời Ngũ Giáo, bài học đầu tiên trong bộ sách Phật Học Phổ Thông. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đã lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của Thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitan.com, Thầy Hằng Trường @yahoo.com, YouTube, YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitan.com để biết cách download các bài giảng của Thầy vào iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Em Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.